chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nước là yếu tố quan trọng trong thân thể con người. Nước chiếm 57% trọng lượng của toàn thân. Nó là mạch của sự sống. Người ta sẽ mau chết vì thiếu nước hơn là thiếu thực phẩm. Ủy ban Quốc tế về nước cho biết, dân số thế giới ngày nay hơn 6 tỷ người và sẽ tăng thêm 3 tỷ nữa vào năm 2025. Vì thế, nhu cầu về nước cũng sẽ tăng lên 20%. Trong lịch sử của nhân loại đã có nhiều cuộc chiến xảy ra vì tranh chấp nhau nguồn nước. Người ta tranh giành nhau nguồn nước vì nước đem lại sự sống cho con người, cho đàn súc vật, sự xanh tươi cho cây cỏ, được mùa cho nông gia trong việc sản xuất nông phẩm, thịnh vượng cho quốc gia và hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-xu phán, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Chúa Giê-xu muốn nói đến sự khao khát tâm linh hay khát vọng con người. Con người trải qua nhiều thời đại, đã và đang đi tìm nhiều phương thức khác nhau để làm đã khát linh hồn mình. Trên sự giàu sang, đầy đủ vật chất, tiện nghi, có phương tiện di chuyển, truyền thông, đi lại, liên lạc và trao đổi nhanh chóng dễ dàng, nhưng con người vẫn cảm thấy một sự cô đơn, thiếu thốn và trống vắng trong tâm hồn. Con người là một tạo vật của Thiên Chúa. Con người chỉ thỏa mãn khi được sống trong chương trình cứu rỗi, yêu thương và chăm sóc của Ngài. Chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã được thực hiện qua sự hy sinh và tha thứ của Chúa Giê-xu. Xin mời quý vị đến với Chúa Giê-xu là nguồn nước sống tâm linh, làm thỏa mãn tâm hồn. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an, vui mừng và hy vọng trong đời này và đời sau.
Bạn chưa oi bức bên bờ giếng có người đàn bà đi tìm dòng nước khi nắng chưa hè đốt cháy đôi vai, vội vã đong đầy dòng nước xanh trong cho thôi khát lòng. Người vương tội lỗi vây kín cuộc đời xa cách bao người. Khi Giê-xu đến bao nhiêu nỗi buồn xóa tan còn đâu. Bạn lời tha thiết con khát bây giờ đến với ta mau. Đầy nước muôn đời là bản sự sống cho từng tấm lòng. Đời đang khao khát gặp gỡ Giê-xu sông nước tuôn tràn. Ôi Giê-xu ơi, xin cho đời con luôn luôn có Ngài, cho con luôn đi trong yêu thương thứ tha đầy dẫy. Gặp Ngài nguồn nước sống cho con hy vọng, làm lại đời tôi lỗi sạt trong từ đây. Ngang qua phố vắng bên lề phố có người mù loà đang cần sự sáng khi cả cuộc đời chỉ thấy đêm đen. Màu nắng không vàng, màu lá không xanh, bốn mùa không về. Đời lê trên phố chân bước nặng nề năm tháng ê chề. Khi Giê-xu đến xóa tan còn đâu, cho người anh sáng cho mắt này nhìn thấy rõ tương lai. Ôi nắng trong vàng, màu trong xanh lá, bốn mùa trở lại. Người khen Thiên Chúa đôi mắt xưa mù nay đã sáng lại. Ôi Giê-xu ơi, xin cho đời con luôn luôn thấy Ngài, cho con luôn đi trong ban mai ánh dương còn mãi. Gặp Ngài nguồn ánh sáng cho con muôn đời, làm lại đời tâm tôi sáng tươi từ đây.
Thế Quang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sự Sống và Sự Sáng, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng tôi nói về muối là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Và Chúa Giê-xu đã gọi những người theo Chúa là muối của đất. Tiếp theo sau lời dạy, các ngươi là muối của đất, Chúa Giê-xu lại phán, các ngươi là sự sáng của thế gian, hay là các ngươi là ánh sáng cho trần gian. Đây là một lời dạy thật đặc biệt, vì chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ánh sáng của trần gian. Chúa Giê-xu mới là ánh sáng cho trần gian, chứ còn con người chúng ta làm sao lại là ánh sáng cho trần gian được? Nhưng đó chính là lời Chúa đã phán. Các ngươi là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng cho trần gian hàm ý hai điều sau. Thứ nhất, trần gian là một nơi tăm tối. Tối tăm thì mới cần đến ánh sáng. Và thứ hai, ánh sáng là yếu tố giúp dẹp tan bóng tối. Trần gian là nơi tăm tối, không phải vì thế giới chúng ta thiếu ánh sáng. Nhưng tối tăm nói đến tình trạng tội lỗi, thiếu đạo đức, tình trạng băng hoại của xã hội loài người. Trong cái tối tăm đó, mọi người cố gắng tìm một lối thoát, nhưng vì tất cả đều sống trong bóng tối, nên không ai thoát ra được. Pascal đã mô tả tình trạng của thế giới này thật đúng như sau. Ông nói, thế gian mà chúng ta đang sống là một căn phòng lớn đầy bóng tối và không có cửa ra. Những bậc hiền triết, những học giả, những con người đạo đức thì ở gần với bức tường hơn. Những tội phạm, những người dốt nát dồn vào chính giữa. Nhưng tất cả đều sờ soạn để tìm một lối thoát. Đó là tình trạng tuyệt vọng của nhân loại. Và trong tình trạng tuyệt vọng đó, Chúa Giê-xu đã đến trần gian và Ngài tuyên bố, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ánh sáng của trần gian, vì Chúa Giê-xu chính là ánh sáng dẫn đường soi lối cho những ai đến với Ngài. Chúa Giê-xu là ánh sáng, nhưng chúng ta phải đi theo Chúa, hướng về Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa. Người nào theo Chúa thì mới được Chúa soi sáng, mới được ánh sáng đó dẫn dắt. Quay lưng lại với ánh sáng, trước mặt chúng ta chỉ là bóng tối, và tối tăm sẽ càng dày đặc hơn khi chúng ta tiếp tục đi xa ánh sáng. Chúa Giê-xu là ánh sáng của trần gian. Chúa soi đường dẫn lối cho nhân loại là điều chúng ta có thể hiểu được. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu cũng phán với các môn đệ của Ngài và nói rằng họ là ánh sáng của trần gian? Đọc phần còn lại của lời Chúa dạy có thể giúp chúng ta hiểu được. Chúa phán, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Nhưng người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. sau khi cho các môn đệ biết họ là ánh sáng của trần gian, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh, một tích cực, một tiêu cực. Tích cực là cái thành ở trên núi, còn tiêu cực là thắp đèn mà lấy thùng đậy lại hay là che giấu đi. Một hình ảnh tích cực nữa là cái đèn phải được để ở đúng chỗ của nó, tức là phải để trên chân đèn. Những điều này cho thấy ánh sáng của người Thiên Chúa là những gì cụ thể được bày tỏ ra cho mọi người thấy, như một thành phố xây trên núi cao, không gì che khuất được, hay là cây đèn để trên chân đèn cao để soi sáng mọi người. Và Chúa Giêsu kết luận, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi ở trên trời. Chúa Giêsu cho thấy ánh sáng soi trước mặt người ta là việc lành của người tin Chúa, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi. Người tin Chúa được gọi là ánh sáng của trần gian trong ý nghĩa đó. Chúng ta là ánh sáng cho trần gian khi người khác thấy những việc lành của chúng ta. Việc lành đây không phải là việc thiện lành hay công đức, nhưng là những việc tốt đẹp, thiện hảo, ngược lại với tội lỗi, gian ác của trần gian. Ánh sáng thu hút và hướng dẫn những người sống trong bóng tối thế nào, thì đời sống của người tin Chúa cũng phải là nguyên nhân cho người ta ca ngợi Thiên Chúa như vậy. Việc lành của người tin Chúa không phải là công đức để được cứu, vì không ai trong chúng ta có thể được cứu nhờ công đức cả. Chúng ta được cứu nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu. Việc lành của người tin Chúa là việc lành để cho người ta ca tụng Thiên Chúa, việc lành hướng người khác đến với Thiên Chúa. Có người đã nói, Thiên Chúa duy nhất mà người khác có thể thấy là chính bạn. Câu này thật đúng, vì Thiên Chúa là đấng thần linh không ai trông thấy. Người khác có thấy Đức Chúa Trời hay không là do nơi chúng ta, qua việc thiện lành của chúng ta, nếp sống của chúng ta, hành vi cử chỉ, lối xử sự của chúng ta hàng ngày. Cũng tương tự như đặc tính của muối mặn mà chúng ta đã nói lần trước. Ánh sáng hay là soi sáng phải là đặc tính của mỗi người tin Chúa. Khi nhắc đến Đức Chúa Trời, ở trong câu nói này, Chúa Giêsu không gọi Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng gọi Ngài là Cha của chúng ta. Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi ở trên trời. Con thì phải giống Cha, phải mang đặc tính của Cha. Là con của Chúa, chúng ta phải phản ánh Thiên Chúa cho mọi người đều thấy qua lời nói, qua việc làm, qua hành vi cử chỉ hàng ngày của chúng ta. Muối có tác dụng trong đời sống hàng ngày thế nào thì nếp sống của người tin Chúa cũng phải ảnh hưởng, phải soi sáng mọi người tiếp xúc với chúng ta như vậy. Nếu đời sống chúng ta không còn phản ánh vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta cần xét lại xem mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa như thế nào. Người ta thường nói, thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới tối tăm, đang cần ánh sáng soi đường dẫn lối. Người tin Chúa là ánh sáng đó. Nhưng nếu chúng ta làm như người thắp đèn mà lấy thùng úp lại, thì ánh sáng của Thiên Chúa sẽ không bao giờ đến với mọi người. Một trong những lý do chính khiến người ta không đến với Chúa là vì người ta không thấy ánh sáng của Thiên Chúa nơi đời sống của những người tin Chúa. Nhiều người đã hòa mình với bóng tối và tối tăm càng thêm dày đặc. Học lại lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay. Quý vị và tôi, chúng ta cần đến với Chúa Giêsu để cho Ngài thay đổi đời sống, để cho Ngài thắp sáng cuộc đời chúng ta, để rồi từ đó đời sống chúng ta sẽ chiếu rạng rực rỡ vinh quang của Thiên Chúa, để người khác chẳng những có thể ca ngợi Thiên Chúa vì chúng ta, nhưng họ còn được đưa đường dẫn lối, không còn lạc bước nữa mà được trở về với Thiên Chúa là Cha, và không còn sống trong bóng tối của tội lỗi nữa.
con trong Ngài, dù con đi trong chúng bóng chết, con vẫn không sợ, vì Chúa là Cha con. Đấng dấu yêu thương con, trọn đời Chúa chở che con sống bình an. Dù đồi núi vừa qua đi, dù cho thế gian phai tàn, Chúa không đổi thay.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa giữ con, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài 10 điều luật Chúa và gia đình chúng ta do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Qua tiết mục này, chúng tôi chia sẻ những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. theo mục sư Ed Young trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần áp dụng là vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm chăm sóc nhau, nghĩ đến phúc lợi của nhau. Để không ích kỷ, chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy như sau. Đừng làm điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4. Thưa quý vị, viên đá đầu tiên làm nền tảng cho hôn nhân là không ích kỷ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày viên đá thứ hai, đó là dứt khoát. Khi bước vào hôn nhân có những điều trong đời sống độc thân, chúng ta phải dứt khoát, lìa bỏ hoặc thay đổi thì vợ chồng mới thật sự hiệp làm một. Đức Chúa Trời phán dạy đôi vợ chồng đầu tiên lời như sau. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Theo mạng lệnh của Chúa, ba điều đôi nam nữ bước vào hôn nhân cần làm là: thứ nhất, lìa cha mẹ; thứ hai, gắn bó với vợ chồng; và thứ ba, trở nên một thịt. Ba bước này cần được áp dụng theo thứ tự Chúa truyền, nghĩa là đôi bạn trẻ cần có một thời điểm chính thức lìa cha mẹ. Thời điểm đó là ngày thành hôn. Trong ngày thành hôn, qua lễ cưới, đôi bạn trẻ công khai nói cho mọi người biết là kể từ hôm nay, chúng con sẽ lìa cha mẹ để thành lập gia đình mới. Sau đó, cô dâu chú rể đến bước thứ hai là gắn bó với nhau, tức là được chính thức công nhận là vợ chồng. Và rồi mới đến bước thứ ba là trở nên một thịt, tức là hiệp một trong thân xác. Vì chính Đức Chúa Trời phán truyền, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt, nên đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng. Nguyên tắc này được nhắc lại hai lần trong Phúc âm Ma-thi-ơ và Phúc âm Mác khi Chúa Giê-xu dạy về hôn nhân. Và sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại nguyên tắc này khi ông dạy về đạo vợ chồng trong thư Ê-phê-sô. Nếu chúng ta không làm theo lời Chúa dạy, không lìa cha mẹ và không lìa bỏ những gì cần lìa bỏ của đời sống độc thân để hiệp một với người phối ngẫu, hôn nhân của chúng ta sẽ không tránh được nan đề. Nhưng lìa cha mẹ nghĩa là gì? Chắc chắn không phải là từ bỏ hay ruồng bỏ cha mẹ, là người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta. Vì giới răn thứ 5 trong bản 10 điều luật Chúa, cũng như nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, Chúa dạy, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Hiếu kính cha mẹ là bổn phận đầu tiên của con người trong tất cả những bổn phận đối với tha nhân. Vì vậy, không bao giờ Chúa bảo người lập gia đình từ bỏ hay loại bỏ cha mẹ ra khỏi đời sống, không yêu kính, không quan tâm chăm sóc cha mẹ nữa. Khi Chúa truyền người lập gia đình phải lìa cha mẹ, chỉ có nghĩa là người đó không còn tùy thuộc vào cha mẹ về mặt tình cảm, tiền bạc, kinh tế, nhưng phải tự lập và độc lập đối với cha mẹ để thật sự làm chủ gia đình mới của mình và xây dựng đời sống mới. Thật ra không chỉ người nam cần lìa cha mẹ, nhưng người nữ cũng phải lìa cha mẹ khi lập gia đình. Mạng lệnh của Chúa không nói đến người nữ, vì khi bước vào hôn nhân, các cô đương nhiên lìa cha mẹ để sống với chồng trong gia đình mới. Khi con cái lấy vợ lấy chồng, người ta thường nói là con mình đã ra riêng, đã có gia đình mới. Nói như thế là đúng, hàm ý rằng con chúng ta đã bắt đầu đời sống riêng tư, độc lập khỏi cha mẹ, trong một đơn vị gia đình hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trong văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa Á Đông nói chung, khi con trai cưới vợ, cha mẹ thường không muốn hoặc không cho phép con ra riêng để lập thành gia đình mới. Nhiều người muốn con trai tiếp tục sống với cha mẹ và kể con dâu là một thành viên mới thêm vào gia đình. Nhiều cô dâu trong ngày cưới buồn khóc vì không biết về nhà chồng sẽ gặp điều gì, đời sống sẽ như thế nào. Và chúng ta cũng đều đã nghe, đã biết, và có lẽ nhiều người cũng đã kinh nghiệm nan đề giữa mẹ chồng và nàng dâu là điều đem lại đau khổ cho bao nhiêu người vợ trẻ. Nếu muốn thật sự hạnh phúc, chúng ta cần vâng theo mạng lệnh của Chúa, vì Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Chúa ban mạng lệnh cho chúng ta vâng theo vì Ngài muốn ban phước cho đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời truyền rằng khi người nam bước vào hôn nhân thì phải lìa cha mẹ. Đây là bước đầu tiên và điều kiện cần có để hiệp một với vợ trong hôn nhân thánh. Người nam phải đủ can đảm, đủ nghị lực lìa cha mẹ, và cũng cần đủ khả năng để tự lập thì mới nên có gia đình riêng. Mặt khác, để con cái có thể thực hành lời Chúa dạy, các bậc cha mẹ cũng cần vâng theo lời Chúa và cho phép con trai cũng như con gái được lìa gia đình cha mẹ khi lập gia đình. Nếu vì lý do kinh tế, vì học hành chưa xong, chưa có việc làm để nuôi sống gia đình, tức là khi con chưa sẵn sàng để tự lập, cha mẹ nên khuyên con chờ đợi thêm một thời gian, rồi hãy bước vào hôn nhân. Cha mẹ không nên khuyến khích hay tạo điều kiện cho con nương nhờ cha mẹ, tùy thuộc vào cha mẹ khi đã có gia đình riêng. Vì như thế con cái sẽ ỷ lại và khó trưởng thành để tự lập. Đôi vợ chồng mới lìa khỏi cha mẹ khi lập gia đình không có nghĩa là ruồng bỏ cha mẹ, không yêu thương, không giúp đỡ cha mẹ nữa. Nhưng chỉ có nghĩa là vợ chồng sẽ tự lo, tự lập, đứng trên chân mình, không tùy thuộc vào cha mẹ và không ở dưới thẩm quyền của cha mẹ nữa. Trong trường hợp cha mẹ già yếu hoặc quá đơn chiếc, cần có con ở gần để chăm sóc. Con cái có thể sống chung dưới một mái nhà với cha mẹ, nhưng gia đình của con vẫn là một đơn vị độc lập, không ở dưới sự quản lý hay kiểm soát của cha mẹ. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khuôn mẫu để có một hôn nhân hạnh phúc. Nếu không sống theo khuôn mẫu của Chúa, chúng ta sẽ không tránh được nan đề xảy ra sau này. Thưa quý vị, không những dứt khoát với sự ràng buộc của cha mẹ về mặt tình cảm, tiền bạc, kinh tế, đôi vợ chồng mới cũng cần cẩn thận trong mối quan hệ với những bạn bè của thời độc thân. Người độc thân có nhiều tự do về thì giờ, tiền bạc, muốn đi đâu làm gì lúc nào cũng được. Nhưng khi có gia đình riêng, chúng ta có những trách nhiệm mới với gia đình mới, nên những tự do của thời độc thân phải được điều chỉnh lại. Nếu vợ hay chồng có những người bạn quá thân khi còn độc thân, và khi có gia đình rồi, những người đó vẫn tiếp tục chen vào đời sống riêng của vợ chồng. Vì những người bạn đó mà vợ chồng mất đi thì giờ dành cho nhau, thì chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không cắt đứt liên hệ với tất cả bạn bè cũ, nhưng cần cho họ thấy rằng mọi sự bây giờ đã thay đổi, ưu tiên trong đời sống chúng ta đã thay đổi. Vì vậy, có những điều mà bạn bè phải tôn trọng. Nếu có thể được, chúng ta giới thiệu bạn của mình với vợ, với chồng, để những người đó trở nên bạn của cả hai vợ chồng. Chúng ta cũng cần tránh, đừng bao giờ vì chiều bạn hay chiều ý cha mẹ mà không còn thì giờ cho người phối ngẫu, khiến người đó thấy mình bị bỏ quên hoặc không được yêu thương, chăm sóc. Thưa quý vị, không chỉ bạn bè thôi, nhưng những điều khác như công việc làm, sở thích hay một đam mê nào đó cũng có thể khiến vợ chồng ngăn cách. Vì thế, nếu thấy bất cứ điều gì trong bất cứ phương diện nào có thể cản trở sự hiệp một của vợ chồng mình, chúng ta cần cẩn thận loại bỏ hay rời xa những điều đó ngay. Thật ra không chỉ những vợ chồng trẻ cần tách rời khỏi những ràng buộc của đời sống cũ, nhưng những người lập gia đình đã lâu cũng cần nhìn lại điều này. Có những người lập gia đình đã lâu, nhưng vẫn còn vướng bận với gia đình cha mẹ hay bạn bè cũ, khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng, không vui, không thật sự hiệp một. Làm việc quá nhiều hay vì công việc phải vắng nhà quá thường xuyên cũng là yếu tố khiến gia đình không vui, hôn nhân bị tổn thương. Nếu đây là điều đang xảy ra, chúng ta cần nhìn lại, xem mình cần thay đổi điều gì, cần loại bỏ điều gì, để vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng thật sự hiệp làm một, để có một hôn nhân hạnh phúc.
Quang Trung và Tuyết Trinh vừa trình bày ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa, lời Việt, Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức Chúa Giêsu Đấng Tiếp Trợ do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc Kinh Thánh Giăng đoạn 21 từ câu 1 đến câu 14. Rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phêrô, Thomas gọi là Didim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cebede và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phêrô nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi các con, không cứ chi ăn hết sao?" Thưa rằng: "Không." Ngài phán rằng: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được." Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phêrô rằng: "Ấy là Chúa." Khi Simon Phêrô đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy lại mà ăn." Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: "Ngươi là ai?" Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Kính thưa quý vị, qua đoạn kinh thánh trên đây, Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra ở bờ biển Tiberias, tức là biển Galilê. Và tại nơi này có 7 môn đồ đang đánh cá: Simon Phêrô, Thomas còn gọi là Didim, Nathanael, hai con trai của Cebede, tức là Gia-cơ và Giăng là em của Gia-cơ, và hai môn đồ khác nữa. Sau khi chối Chúa lần thứ ba, Phêrô cho rằng cuộc đời mình coi như thất bại. Ông chán nản không muốn tiếp tục làm môn đồ của Chúa nữa, nên ông đã nói: "Tôi đi đánh cá." Bao nhiêu năm theo làm môn đệ Chúa như tiêu tan theo mây khói, và 6 môn đệ khác cũng đồng tình với Phêrô để đi đánh cá trở lại. Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm 3 điểm sau đây. Thứ nhất, sự tiếp trợ của Chúa đến từ đâu? Thứ hai, sự tiếp trợ của Chúa với con dân Ngài như thế nào? Và thứ ba, kết quả của sự tiếp trợ Chúa đối với con dân Ngài. Sự tiếp trợ đến từ đâu? Khi cuộc đời của chúng ta bắt đầu thiếu thốn về phần vật chất, khi chúng ta thấy cuộc đời chúng ta không còn thoải mái trong cuộc sống hàng ngày nữa, chúng ta chán nản và thất vọng, chúng ta có thể nói với Chúa là: "Chúa ơi, con vẫn tin Chúa." "Tin thì tin, nhưng con không thể nào làm công việc Chúa nữa. Con sẽ về làm công việc cũ của con." Đó là tâm trạng của chúng ta và cũng là tâm trạng của 7 môn đồ trong đoạn kinh thánh này. Tại đây không những chỉ có Phêrô mà 6 môn đồ kia cũng vậy. Lời Chúa nói rõ ràng, các người kia cũng trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Ngày xưa khi người Việt Nam đã thất bại trong công danh của mình, thường theo quan niệm trở về làng cũ học cày cho xong, có nghĩa là họ sẽ trở về để sống với ruộng vườn và cày bừa. Đây chính là nghề cũ của họ. Và lời kinh thánh trong đoạn này đã chép: các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. 7 người đánh cá suốt cả đêm không có một con cá nào hết. Cho nên tôi muốn nói với quý vị là con dân Chúa, khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng Chúa bỏ chúng ta, khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta phải lo vấn đề ăn uống vật chất của chúng ta trước, thì Chúa cảnh cáo chúng ta ngay: những người này là những người đánh cá chuyên nghiệp, họ đánh suốt cả đêm không được gì hết. Và lời Chúa đã chép rất rõ ràng, khi Chúa kêu gọi họ đi theo Chúa thì họ đang đánh cá ở ngoài biển, và họ bỏ hết cả lưới thuyền đi theo Chúa Giêsu, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 16 đến câu 22. Như vậy chúng ta hãy suy nghĩ tại sao họ đi đánh cá. Có phải là họ sợ sự sống của họ sẽ không được tiếp trợ? Có phải họ sợ rằng Chúa sẽ không còn giúp đỡ họ nữa chăng? Kính thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh, Thi Thiên đoạn 121 từ câu 1 đến câu 2, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Sự tiếp trợ hàng ngày của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ bàn tay của chúng ta, không phải đến từ khối óc của chúng ta. Bởi vì một lý do rất hữu lý là nếu Chúa không ban phước cho bàn tay, cho khối óc chúng ta sẽ không có sự tiếp trợ nào hết. Ngài là đấng dựng nên trời và đất và cả con người chúng ta. Cho nên xin Chúa cho mỗi chúng ta thấy sự tiếp trợ đến từ nơi Chúa. Và nếu quý vị đọc Thi Thiên đoạn 40 câu 17, David cũng đã nói, còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn. Do vậy, Chúa tưởng đến tôi, Chúa là đấng tiếp trợ và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi xin chớ trì hoãn. Đức tin chúng ta ở đâu? Chúa là đấng tiếp trợ chúng ta và Ngài không hề trì hoãn. Điều này có nghĩa là gì? Khi Ngài thấy chúng ta bắt đầu thiếu thốn, Ngài tiếp trợ. Khi Ngài thấy chúng ta có nhu cầu, Ngài tiếp trợ. Suốt cả đêm, 7 môn đồ này không đánh được một con cá nào hết. Lời Chúa ghi trong đoạn này, đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết là Chúa Giê-xu. Có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu biết môn đồ đã đánh cá cả đêm, và Chúa Giê-xu biết họ không được một con cá nào cả. Tại sao? Họ không nghĩ và tin rằng Chúa Giê-xu đến với họ nơi họ đánh cá. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Điều Chúa lo cho môn đồ là gì? Ở đây, sự ăn uống. Không có một con cá nào sao? Lấy gì các con sinh sống đây? Quý vị thấy lạ không? Chúa thấy rõ đời sống của những môn đồ Ngài lúc bấy giờ. Họ đã bắt đầu nghĩ đến sự sống vật chất và Chúa đã đánh trúng vào điều họ đang suy nghĩ. Sau khi họ trả lời với Chúa rằng, không, Chúa phán, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Đời sống đức tin của các môn đệ Ngài được thử nghiệm khi Ngài phán, hãy thả lưới bên hữu thuyền. Và các môn đồ này đã vâng lời Chúa và thả lưới xuống theo lời Chúa. Và kết quả là được nhiều cá vào lưới đến nỗi không thể kéo lên được. Nhưng thưa quý vị, nếu những người này nghĩ họ là những nhà chuyên nghiệp về đánh cá, không bằng lòng thả lưới đúng như Chúa bảo, thì họ có được cá không? Chắc chắn là không. Họ có thể nói với Chúa Giê-xu như sau, Chúa ơi, Chúa đâu phải là người đánh cá đâu. Chúa đâu phải là người chuyên nghiệp đánh cá như chúng con đâu. Nhưng họ đã vâng lời Chúa tuyệt đối. Và chính sự vâng lời này, họ đã được Chúa tiếp trợ. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Như vậy, sự tiếp trợ của Chúa đối với con dân Ngài sẽ như thế nào? Qua lời Thánh Kinh trong đoạn này, Simon Phi-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Tôi không biết quý vị có suy nghĩ đến 153 con cá lớn mà Chúa ban cho họ hay không? Nhưng tôi xin quý vị cùng tôi hãy thử làm một bài toán nhỏ. 7 môn đồ đánh cá không được một con nào hết suốt cả đêm. Nhưng khi họ vâng lời Chúa, họ đã được 153 con cá. Như vậy, nếu chia đều ra cho mỗi một môn đồ, Ngài cho mỗi một môn đồ 21 con, còn dư 6 con. Quả là kỳ diệu phải không quý vị? Chúa đã ban cho họ gấp 21 lần, mà lại còn dư nữa. Kính thưa quý vị, sự tiếp trợ của Chúa không những trọn vẹn mà còn thừa. Theo Kinh Thánh, những con số 7, 14, 21 là những con số lần trọn vẹn của con số 7. Sự tiếp trợ của Chúa cho các môn đồ Ngài quá dư dật. Quý vị có tin điều này không? Ước mong là mỗi con dân Chúa qua bài học này thấy rõ Chúa tiếp trợ cho con dân Ngài dồi dào nếu vâng phục Ngài và làm theo lời Ngài phán dạy. Thêm một điều khác nữa là Ngài đã nhìn thấy nhu cầu các môn đệ Ngài suốt cả đêm và Ngài đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho họ. Câu 9 chép rằng, Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá và có bánh. Cá và bánh này ở đâu mà có? Ngài không hề dùng cá họ vừa mới đánh được, nhưng Ngài đã sắm sẵn bữa ăn cho họ trước, bởi vì họ đem cá đánh được đến sau khi Chúa đã sắm sẵn cá và bánh trong buổi ăn sáng của họ. Điều này được xác định qua câu 12, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại mà ăn. Chúa biết họ không đánh được con cá nào và họ không có chi ăn hết, nên Ngài chẳng những đã ban cho họ 21 lần hơn và thêm 6 con cá dư, mà còn ban cho họ bữa ăn sáng để họ cùng ăn với Ngài. Sự tiếp trợ của Chúa đối với con dân Ngài thật là sung mãn và dư dật. Như vậy, kết quả của sự tiếp trợ này là gì? Chính giờ phút này, đời sống đức tin của họ trở thành mạnh mẽ. Họ thấy rõ rằng Chúa là đấng tiếp trợ cho họ. Câu 12 ghi tiếp, nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Chúa xác định với họ qua sự hiện ra cùng môn đồ Ngài lần thứ ba này, và củng cố đức tin họ là Ngài luôn luôn ở với họ và tiếp trợ lo toan cho họ. Tôi được biết tại một hội thánh kia có một cặp vợ chồng đã thực hiện một dịch vụ. Nhưng khi họ ra dịch vụ thì một thời gian sau họ bị lỗ lã và đâm ra chán nản. Họ đã nghỉ ngày Chúa Nhật nhưng cũng vẫn chưa được điều gì, và họ bắt đầu cảm thấy thất vọng. Còn vị mục sư của hội thánh đã đến nói với hai vợ chồng rằng, ông bà cứ yên tâm, hãy kiên nhẫn cầu nguyện, Chúa là đấng tiếp trợ cho ông bà. Và vị mục sư này nói tiếp, tôi tin rằng Chúa sẽ cho ông bà được kết quả tốt đẹp. Sau đó, hai vợ chồng đã kiên trì cầu nguyện cùng với hội thánh, và sau một thời gian ngắn, hai ông bà đã đến làm chứng giữa hội thánh. Bởi sự cầu nguyện và bởi đức tin của hai ông bà đã được Chúa cho kết quả tốt đẹp, và hai ông bà xác nhận rằng Chúa quả là đấng tiếp trợ cho chúng ta là những con dân Chúa. Để kết luận, tôi xin quý vị hãy dùng bài học Kinh Thánh hôm nay để học được Chúa của chúng ta là đấng tiếp trợ, và Ngài luôn luôn nhìn thấy tất cả nhu cầu của đời sống chúng ta. Là con dân Chúa, chúng ta hãy vững lòng và mạnh mẽ trong đức tin theo Chúa, vì Ngài là đấng tiếp trợ dồi dào cho con dân Ngài. Miễn là chúng ta vâng phục Chúa. Và cũng nhân cơ hội này, tôi xin mời gọi quý vị là những người chưa tin Chúa, hãy tin nhận Chúa Giêsu để Ngài trở thành đấng cứu rỗi cho quý vị và trở thành đấng tiếp trợ cho đời sống quý vị. Kính chào quý vị trong tình yêu Chúa cứu thế Giêsu. Muốn thật hết lòng. Amen.
Ngài dắt con, đưa con vào nơi suối mát. Ngài mến yêu, phù che cuộc sống an bình. Ngài dắt chân, đem vào đồng xanh suối mát. Được nghỉ yên, đời con chẳng thiếu thốn gì. Con yên nghĩ lòng thỏa vui, trên con hạnh phúc tuôn tràn. Tròn tháng năm, tay Ngài hằng luôn chăm sóc. Được thỏa vui, bình an hạnh phúc muôn đời. Có Chúa dẫn đường. bom chết kể được Giê-xu thư tha mọi vết nhơ lòng
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Johannes Kepler, một nhà thiên văn học nổi tiếng của nước Đức và cũng là một tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một ngày nọ, có một người bạn vô thần đến thăm Kepler để bàn luận về thiên văn học. Kepler đã thường nói với người bạn này, Thượng Đế là đấng sáng tạo vũ trụ, nhưng người bạn này không tin. Vừa bước vào phòng của Kepler sáng nay, người bạn vô thần đã chú ý ngay đến một mô hình thái dương hệ tuyệt đẹp được đặt trên bàn làm việc của Kepler. Người bạn hỏi, ồ, mô hình quá đẹp, anh tìm được ở đâu vậy? Có phải anh làm nó phải không? Kepler ráng nhịn cười và trả lời, ồ, tôi cũng đang thắc mắc đây. Sáng hôm nay, vừa bước vào phòng này, là tôi đã thấy nó. Có lẽ nó tự nhiên mà có. Người bạn nói, anh đừng có nói đùa. Cái mô hình này quá đẹp. Nếu anh là người tạo ra nó, thì tôi phải công nhận anh là một nhà sáng chế đại tài. Nắm lấy cơ hội, Kepler nói, bạn ơi, mô hình mà bạn cho rằng không thể tự nhiên mà có này, chỉ phỏng theo một phần rất nhỏ của vũ trụ bao la. Một vật nhỏ mà còn có người làm ra, huống gì là vũ trụ với các dãy thiên hà, hành tinh, ngôi sao thì không thể nào tự nhiên mà có được. Phải có một đấng sáng tạo khôn ngoan, quyền năng tạo dựng nên tất cả. Người bạn vô thần phải công nhận lời nói chí lý của nhà thiên văn học Kepler. Thật vậy, không những Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ bao la, nhưng Ngài cũng sáng tạo nên con người chúng ta, và Ngài cũng yêu chúng ta, đến nỗi đã sai chính con Ngài đến thế gian, chịu chết vì tội lỗi của quý vị và tôi. Nhà thiên văn học Kepler đã tin vào đấng sáng tạo, còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn trở về với đấng tạo hóa ngay giờ phút này, để thờ phượng đấng chân thần, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con, để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương, tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng, và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Dù cho đau thương trong đời, trần gian đau thương tới mời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.